Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về cuộc biểu tình chống phá thai tại Tây Ban Nha. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Nhân ngày truyền giáo, Đức Thánh Cha tưởng nhớ các nhà truyền giáo bị bách hại. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các nhà truyền giáo đang bị bách hại. Trích dẫn câu trong sách Khải Huyền, các dân tộc sẽ bước đi trong ánh sáng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, ánh sáng ấy chính là ánh sáng của Chúa, được mặc khải bởi đấng cứu thế và phản chiếu trên giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, chính ánh sáng của tin mừng hướng dẫn các dân tộc tiến tới đại gia đình, trong công lý và hòa bình, mà người cha là chính Thiên Chúa nhân hậu và đầy lòng thương xót. Đức Thánh Cha nói, giáo hội hiện hữu để công bố sứ điệp hy vọng này cho toàn thể nhân loại. Một nhân loại đã đạt được những thành tựu kỳ diệu, nhưng dường như đã đánh mất ý thức về những thực tại tối hậu, về chính sự hiện hữu của mình. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội cảm thấy cần phải bảo đảm cho quyền tối thượng của Chúa Kitô được thực hiện trọn vẹn và mọi thành phần của giáo hội, bất luận thuộc bậc sống nào, cũng phải cộng tác vào công trình ấy. Nhưng ngày truyền giáo được giáo hội cử hành hôm Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến những nhà thừa sai, các linh mục, tu sĩ và giáo dân là những người đang hiến thân để mang tin mừng đến cho thế giới, và phải gặp nhiều khó khăn và thử thách, ngay cả bị bách hại. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến cha Roger Ruvoletto, một linh mục thuộc hội Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin, bị sát hại cách đây không lâu tại Brazil, và cha Michael Sinnott thuộc dòng Columbine, bị bắt cóc cách đây vài ngày tại Phi Luật Tân. Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua cũng là ngày Kính Thánh Luca, tác giả tin mừng. Cùng với vị thánh này, Đức Thánh Cha cũng kêu cầu Francisco Xavier và Thánh nữ Teresa Hại Đồng Giêsu, quan thầy các sứ truyền giáo, bầu cử, để giáo hội có thể tiếp tục quảng bá ánh sáng của Chúa Kitô giữa các dân tộc. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Có khoảng từ 1 triệu đến 1,5 triệu người đã tham gia cuộc biểu tình chống phá thai tại Tây Ban Nha. Theo ban tổ chức và chính quyền địa phương tại thủ đô Madrid, hôm thứ Bảy, 17 tháng 10 vừa qua, đã có từ 1 triệu đến 1,5 triệu người đã tham gia một cuộc biểu tình do giáo hội công giáo tại đây huy động để chống lại một dự luật của chính phủ nhằm nới lỏng việc cho phép phá thai. Muốn biến Madrid thành thủ đô thế giới bên vực sự sống, đám đông biểu tình đã xuống đường vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy vừa qua. Họ mang nhiều biểu ngữ, trong đó nổi bật hơn cả là câu mỗi sự sống đều có giá trị. Những người biểu tình thuộc đủ mọi hàng tuổi. Tại Tây Ban Nha, luật hiện hành, vốn có hiệu lực từ năm 1985, cho phép được phá thai trong một số điều kiện nhất định. Nhưng nay chính phủ và đảng xã hội cầm đầu muốn nới lỏng luật này và cho phép được phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ mang thai. Dự luật còn đi xa hơn khi cho phép phá thai đến tuần lễ thứ 22 nếu tính mạng và sức khỏe của người mẹ bị đe dọa hay thai nhi có nhiều dị tật nặng nề. Phần lớn các nước Âu Châu chỉ cho phép phá thai đến tuần lễ thứ 12. Điều gây nhiều tranh cãi và chống đối nhất trong dự luật do đảng xã hội tại Tây Ban Nha đề nghị là cho phép các vị thành niên được tự do phá thai mà không cần có sự đồng ý của cha mẹ. Quốc hội Tây Ban Nha hiện đang thảo luận về dự luật và sẽ biểu quyết trong những ngày sắp tới. Tin Washington. Một bác sĩ chuyên phá thai tại Hoa Kỳ đã trở lại công giáo và tuyên bố rằng chỉ có lòng Chúa nhân từ mới là giải đáp cho các thứ chủ nghĩa đồi bại của thế giới ngày nay. Bác sĩ John Brukchansky đã từng là một bác sĩ chuyên phá thai. Ông đã trở lại công giáo năm 1994 đã thành lập Trung tâm Bảo vệ Sự sống TPS tại bang Virginia. Ông được mời phát biểu tại Đại hội Bắc Mỹ về lòng Chúa nhân từ tại Hoa Kỳ, sẽ diễn ra tại Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thủ đô Washington trong hai ngày 14 và 15 tháng 11 tới đây. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, bác sĩ Prushansky cho biết, năm 1987, ông là một bác sĩ sản khoa tiêu biểu, tin rằng các phương tiện ngừa thai có sức giải phóng người phụ nữ. Nhưng trong một chuyến viếng thăm Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe Mexico, ông bỗng nghe rất rõ ràng có tiếng tra vấn ông. Tại sao ông hãm hại tôi? Bác sĩ Prushansky nói, đó là tiếng nói nội tâm. Đó là tiếng nói của một người phụ nữ, rất trìu mến, chứ không có vẻ đe dọa. Nó rất rõ ràng, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu được. Tôi tin rằng đó là tiếng nói của Đức Mẹ Guadalupe. Đức Mẹ đang cố gắng cho tôi thấy điều tôi đang làm. Nhưng phải mất nhiều năm, tôi mới hiểu được đầy đủ sứ điệp ấy. Trong thời gian làm nội trú trước khi ra trường, bác sĩ Prushansky làm việc tại một trung tâm thụ thai trong ống nghiệm. Đây cũng là một trung tâm nghiên cứu và phát triển các phương pháp ngừa thai. Mẹ ông đã đưa ông đi hành hương đến Medjugorje năm tư. Ông cho biết, tại đây ông đã thấy rõ ràng bản chất các hành động của mình. Dù vậy, khi ra trường, ông đã lao mình vào việc phá thai. Trở lại Công giáo, ông xác tín rằng lòng thương xót Chúa đã đánh động ông. Ông cho biết, ông lần chuỗi mỗi ngày. Bác sĩ Prushansky khẳng định, chỉ có lòng Chúa nhân từ mới là câu giải đáp cho những chủ nghĩa đồi bại của thế giới ngày nay, như bi quan, nghi ngờ, duy tương đối và vô liêm sỉ. Bác sĩ Prushansky nói đến những thái độ chính trong giới y khoa ngày nay như sợ hãi, lương tâm méo mó, hung hãn đối với sự sống con người, và đánh mất cái nhìn của tôn giáo về sức khỏe. Tin Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, nói rằng Thiên Chúa sẽ đòi những kẻ khinh thường, những thành phần yếu kém nhất trong xã hội, phải trả lẽ. Phát biểu tại một đại hội các bác sĩ công giáo diễn ra tại thành phố Phoenix, bang Arizona, hôm thứ Sáu, 16 tháng 10 vừa qua, Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ đòi hỏi người công giáo và những xã hội nào không đón tiếp người nghèo, người yếu thế và các thai nhi một sự trả lẽ, bởi vì mỗi một người trong các thành phần trên đây là một hình ảnh của gương mặt Chúa và là một máng thông ban tình yêu của Ngài. Đức cha Chaput kêu gọi các bác sĩ công giáo đừng gia nhập nhóm người từ chối bảo vệ tính thánh thiêng của sự sống hay lợi dụng tự do Chúa ban cho mình. Vị tổng giám mục người gốc thổ dân này than phiền về việc xét nghiệm để khuyến khích các thai phụ sát hại những thai nhi mà cuộc xét nghiệm cho thấy có mang khuyết tật do di truyền. Trích dẫn một bác sĩ Anh, Đức cha Chaput nói rằng những cuộc xét nghiệm như thế có thể gây ra cái chết cho những thai nhi bình thường. Tin Roma. Giáo hội Công giáo tại Ý phản đối đề nghị dạy giáo lý Hồi giáo trong các trường công lập. Trong một cuộc phỏng vấn được báo Người đưa tin chiều phổ biến trong số ra ngày Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, khẳng định rằng một giờ giáo lý Hồi giáo là điều không thuộc về văn hóa Ý. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, giờ giáo lý Công giáo tự nó có lý do chính đáng, bởi vì đây là thành phần của lịch sử và văn hóa Ý. Ngài giải thích, hiểu biết về Công giáo là điều cần thiết để hiểu biết nền văn hóa của chúng ta. Được biết, ông Adolfo Urso, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Ý, đã đề nghị đưa vào các trường công lập và trường tư một giờ giáo lý Hồi giáo, có tính cách nhiệm ý, và thế cho giờ giáo lý Công giáo để tránh cho các học sinh Hồi giáo khỏi bị đưa vào các trường riêng của những người Hồi giáo cực đoan. Thống kê được thực hiện vào cuối năm 2007 cho thấy có khoảng 4,2% học sinh theo học tại các trường của Ý là người ngoại quốc, trong số này có 37% theo Hồi giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha than phiền về tình trạng bi thảm của giới nông nghiệp. Trong sứ điệp nhân ngày thực phẩm thế giới được cử hành hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha cầu mong rằng, nông nghiệp, vì là yếu tố nền tảng của an toàn thực phẩm, cần phải được đầu tư đầy đủ. Trong sứ điệp gửi cho ông Jacques Diouf, Tổng Giám đốc của Tổ chức Lương Nông Thế Giới, Đức Thánh Cha cũng khuyên nên tránh sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi. Theo Đức Thánh Cha, cuộc khủng hoảng hiện nay tác hại một cách đặc biệt đến giới nông nghiệp, mà tình trạng vốn đã bi thảm. Ngài nói rằng, cuộc khủng hoảng này đòi hỏi các chính phủ và các tổ chức khác nhau của cộng đồng thế giới phải có những chọn lựa quyết liệt và hữu hiệu. Nhắc lại chủ đề của Ngày Thực phẩm Thế giới là đạt được sự an toàn thực phẩm trong thời đại khủng hoảng, Đức Thánh Cha mong muốn rằng thế giới phải xem nông nghiệp như một yếu tố nền tảng của an toàn thực phẩm, và như vậy cũng là thành phần đầy đủ của hoạt động kinh tế. Do đó, theo Đức Thánh Cha, cần phải đầu tư đầy đủ vào nông nghiệp. Vì tài nguyên thiên nhiên giới hạn cho nên cần phải có những thái độ có trách nhiệm và có khả năng bảo đảm an toàn thực phẩm, cũng như xây dựng tình liên đới và huynh đệ. Ngài kêu gọi, hãy bảo vệ các phương pháp canh tác riêng của mỗi vùng và tránh sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng mời gọi bảo vệ những giá trị riêng của thế giới nông nghiệp và những quyền cơ bản của những người làm nông. Đức Thánh Cha khẳng định, kinh nghiệm cho thấy rằng, kỹ thuật, dù có tiến bộ đến đâu, cũng vô hiệu nếu không quan tâm đến con người. Bởi vì trong chiều kích thiên liêng lẫn vật chất, con người là khởi điểm và là điểm đến của mọi hoạt động. Cũng tin Vatican, Tòa Thánh kêu gọi Ấn Giáo hợp tác vì sự phát triển toàn diện. Trong sứ điệp gửi cho các tín đồ Ấn Giáo, nhân dịp lễ Diwali, tức lễ ánh sáng, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn khẳng định rằng, sự phát triển toàn diện và sự dấn thân chung của người Ấn Giáo và các tín hữu Kitô chỉ có thể đạt được khi hai bên nhận ra trách nhiệm đối với nhau, cũng như nhìn nhận và bảo đảm tự do lương tâm, tư tưởng và tôn giáo. Bắt nguồn từ một huyền thoại cổ xưa, lễ ánh sáng Diwali của Ấn Giáo đánh dấu việc khởi đầu một năm mới và tượng trưng cho sự chiến thắng của ánh sáng trên tối tăm, của sự thật trên dối trá, của sự sống trên sự chết và của điều thiện trên điều ác. Với nhân đề, các tín đồ Ấn Giáo và các tín hữu Kitô vì sự phát triển toàn diện, sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, khẳng định rằng, phát triển toàn diện là tiến tới thiện ích đích thực của mỗi cá nhân, cộng đồng và xã hội, trong mọi chiều kích của cuộc sống con người, từ xã hội, kinh tế, chính trị, trí thức, đến thiên liêng và tôn giáo. Nhắc lại thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Phaolô Đệ Lục hồi năm 1967, sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi các tín đồ Ấn Giáo viết rằng, phát triển toàn diện là phát triển của toàn thể con người và của mọi người, từ những điều kiện ít nhân bản hơn, tiến tới những điều kiện nhân bản hơn. Để có thể đạt được một sự phát triển như thế, mọi người cần phải chia sẻ trách nhiệm và hợp tác với nhau, để bảo vệ sự sống và tôn trọng phẩm giá và các quyền cơ bản của con người. Một cách cụ thể, nhìn nhận các quyền tự do, như tự do lương tâm, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo. Tin Toronto, Canada. Các tổ chức công giáo Canada chống lại việc hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu. Phản ứng trước một cuộc thăm dò cho thấy có đến 3/4 các bác sĩ chuyên khoa tại Quebec ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu. Các tổ chức công giáo Canada nói rằng nước này cần phải cải thiện việc chăm sóc cho những người sắp chết. Được biết kết quả của một cuộc thăm dò được cho công bố hôm 13 tháng 10 vừa qua cho biết, đa số những người được hỏi ý kiến đều ủng hộ một dự luật cho phép làm cho chết êm dịu. Dự luật hiện đang được thảo luận tại Quốc hội. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Alex Sandenberg, giám đốc điều hành của Liên minh chống việc làm cho chết êm dịu nói rằng, kết quả cuộc thăm dò là một sai lầm. Theo ông, thay vì chú trọng đến việc làm cho chết êm dịu, các bác sĩ nên được huấn luyện nhiều hơn về các phương pháp giảm đau. Về phần mình, bà Moira McQueen, giám đốc điều hành của Viện Đạo đức Sinh học Công giáo Canada, nhắc lại rằng, làm cho chết im dịu thiết yếu là một vấn đề luân lý. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc biểu tình chống phá thai tại Tây Ban Nha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc biểu tình chống phá thai tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, chiều thứ Bảy, 17 tháng 10 vừa qua là một trong những cuộc biểu dương vĩ đại nhất do Giáo hội Công giáo tại nước này huy động. Theo ban tổ chức, có đến 2 triệu người tham gia cuộc biểu tình. Chính quyền địa phương tại Madrid ước tính con số người tham dự lên đến 1 triệu 200 ngàn người. Nhưng chính phủ thuộc cánh tả tại Tây Ban Nha thì cho rằng số người tham dự tối đa chỉ có khoảng 250 ngàn người. Nhưng dù số người tham dự cuộc biểu tình có được ước tính bao nhiêu đi nữa, cuộc tập trung chống lại dự luật nới lỏng việc cho phép phá thai hôm thứ Bảy vừa qua vẫn được xem là một trong những cuộc biểu dương quan trọng nhất dưới thời Thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero thuộc Đảng Xã hội. Những người thuộc Đảng Xã hội đang cầm quyền muốn cải tổ luật đã được ban hành hồi năm 1985 và cho phép được hoàn toàn tự do phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ mang thai. Dự luật được Đảng Xã hội đề nghị cũng cho phép được phá thai cho đến tuần lễ thứ 22. Trong trường hợp tính mệnh người mẹ bị đe dọa, thai nhi bị dị hình hay bị bệnh bất trị. Các trẻ em vị thành niên trên 16 tuổi được quyền phá thai mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Với cuộc biểu tình hôm thứ Bảy vừa qua, Diễn đàn Gia đình là tổ chức đã cùng với 40 tổ chức khác huy động cuộc biểu tình, đã thật sự hài lòng về cuộc biểu dương. Cuộc tập trung đã diễn ra trong bầu khí lễ lạc. Đám đông tham gia cuộc biểu tình thuộc đủ mọi lứa tuổi. Người ta đặc biệt ghi nhận sự hiện diện đông đảo của trẻ em đi bên cạnh cha mẹ, các nữ tu và linh mục tuần hành với khẩu hiệu được trương cao, quyền sống. Một số nhân vật chính trị như ông José María Anaís, cựu thủ tướng, hay bà María Dolores, tổng thư ký đảng Bình Dân, đã tham gia cuộc biểu tình. Phản ứng trước biến cố, mặc dù tuyên bố tôn trọng những người biểu tình, chính phủ thuộc Đảng Xã hội cũng đã không bỏ lỡ cơ hội để tấn công cánh hữu. Bà Viviana Aido, Bộ trưởng Bộ Bình đẳng, người khởi xướng dự luật khẳng định rằng không ai được độc quyền về luân lý. Bà còn cho rằng lúc còn cầm quyền, Đảng Bình Dân đã không làm được gì để hạn chế các vụ phá thai. Nạn phá thai tại Tây Ban Nha vẫn còn cao. Trong năm 2008, con số các vụ phá thai lên đến 122.000 vụ. Trong số này, 90% được thực hiện là vì sức khỏe của người mẹ và diễn ra trong các bệnh viện tư. Nhiều phụ nữ ngoại quốc cũng đến Tây Ban Nha để phá thai. Chính vì vậy mà nhiều thành viên của hội đồng nội các đã tố cáo phe đối lập là giả hình và theo cơ hội chủ nghĩa. Liệu cuộc biểu tình vừa qua có làm cho chính phủ xã hội thay đổi ý định không? Cho tới nay, không có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ sẽ lắng nghe tiếng nói của người dân. Hồi năm 2005, Diễn đàn Gia đình cũng đã huy động được hàng trăm ngàn người xuống đường chống lại dự luật về hôn phối của những người đồng tính. Vậy mà cuối cùng Quốc hội vẫn thông qua dự luật này. Nhưng phá thai là một vấn đề nhạy cảm hơn nhiều và liên hệ đến nhiều người hơn. Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất, sự ủng hộ của dân chúng dành cho dự luật nới lỏng việc phá thai đã giảm bớt. Hiện nay có khoảng 46% người Tây Ban Nha tuyên bố chống lại dự luật, trong khi đó chỉ có 44% ủng hộ cuộc cải tổ. Việc dự luật cho phép các trẻ em vị thành niên được tự do phá thai mà không cần có sự ưng thuận của cha mẹ là điểm gây nhiều tranh cãi và chống đối nhất. Đảng Xã hội đang cầm quyền hiện được sự ủng hộ của những người Catalan tự trị, đảng xanh và những người cộng sản. Họ còn phải thương lượng với đảng quốc gia Basque và đảng Catalan. Vì nguồn gốc Kitô của mình, hai đảng này tuy không hoàn toàn bác bỏ dự luật, không chấp nhận điều khoản cho phép vị thành niên được tự do phá thai mà không cần sự ưng thuận của cha mẹ. Trong khi đó, đảng đối lập, tức đảng Bình Dân, sẽ chống lại dự luật cho đến cùng. Được biết, dự luật sẽ được Quốc hội mang ra thảo luận vào tháng 11 tới đây. Hôm thứ Bảy vừa qua, đảng Bình Dân cho biết đã yêu cầu Quốc hội rút lại dự luật. Thủ lãnh của đảng đối lập là ông Ray Joy đã nói trong cuộc họp báo rằng ông sẽ yêu cầu Quốc hội đừng thông qua dự luật. Theo ông, dự luật này chia rẽ người Tây Ban Nha. Ông nói rằng Thủ tướng Zapatero nên chấm dứt cư xử một cách hung hãn như ông đã tỏ ra trong thời gian gần đây. Trái lại, ông hãy biết lắng nghe ý kiến của dân chúng và rút lại một dự luật chỉ gây chia rẽ nơi người Tây Ban Nha mà thôi. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Gương sáng của cha mẹ trong việc thông truyền những chuẩn mực đạo đức và dạy con nên người can đảm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Dạy con từ thuở còn thơ, ông bà chúng ta đã nắm vững nguyên tắc giáo dục này, bởi vì ngay từ tuổi thơ, trẻ con đã có thể phân biệt được đúng sai, tốt xấu, phải trái. Dĩ nhiên, trẻ con biết được một điều là sai khi có những luật lệ hay quy định về điều đó. Chúng cũng có thể học được rằng, có những hành động luôn luôn là sai trái. Chẳng hạn, trẻ con đã có thể nhận ra rằng sử dụng nhà vệ sinh của người khác phái là sai, vì có quy định ngăn cấm điều đó. Dù vậy, chúng cũng biết rằng không có hình phạt nào dành cho một hành vi sai trái như thế. Trái lại, chúng vẫn có thể biết rằng có những hành động như ăn cắp, nói dối, đánh lộn, tự chúng là xấu. Lương tâm xuất hiện rất sớm trong con người trẻ thơ. Tụ trung, trẻ con đã có thể phân biệt được quy ước với các nguyên tắc luân lý. Những nguyên tắc luân lý có thể là khẳng định hay cấm chế. Những nguyên tắc luân lý khẳng định buộc con người phải làm một hành động, chẳng hạn phải giúp đỡ người yếu đuối, phải chia sẻ với người túng thiếu. Những nguyên tắc này luôn hữu hiệu với trẻ con, vì trẻ con được dạy điều phải làm. Trái lại, những nguyên tắc cấm chế chỉ dạy điều không nên làm, như không được nói dối, không được ăn hiếp bạn bè, không được ăn cắp của người khác. Trong thực tế, cả hai loại nguyên tắc đều song đôi với nhau. Chẳng hạn, một người cha có thể dạy con không được nói tục, chửi thề, bằng cách luôn luôn tỏ ra bình tĩnh và lịch sự trong mọi tình huống. Vừa lên ba, trẻ con đã có thể ý thức về những cấm chế, và thông thường chính qua tiếp xúc với những đứa trẻ đồng lứa mà trẻ con ý thức về những nguyên tắc ấy. Chúng phản ứng lại những vi phạm của những đứa trẻ khác bằng đe dọa. Chẳng hạn, khi bị những đứa trẻ khác ăn hiếp, chúng sẽ nói, tao sẽ không mời mày đến dự tiệc sinh nhật của tao. đây là một cách phản đối trước những hành vi xấu của chúng bạn. Điều này chứng tỏ rằng ở tuổi thơ, trẻ con đã có thể ý thức được thế nào là một hành động xấu. Những nguyên tắc luân lý không chỉ là những rào cản mà người khác dựng lên, mà phải là những xác tín ăn sâu trong tâm hồn mỗi người. Con người chỉ thật sự trưởng thành khi họ hành động theo những nguyên tắc đã được nội tâm hóa ấy. Chỉ có những nguyên tắc ấy mới có thể thúc đẩy con người sống can đảm, bởi vì người can đảm thực sự không hành động để được tán thưởng, ca tụng, mà chỉ vì đòi hỏi của lương tâm mà thôi. Người can đảm thực sự chỉ hành động vì những giá trị vốn đã ghi khắc trong tâm hồn họ. Họ tin rằng hành động một cách can đảm là một điều bình thường mà con người phải làm. Họ có một ý thức rõ ràng về đúng sai, tốt xấu, và họ sẵn sàng sống chết vì niềm tin đó. Tự trung, họ không chạy theo đám đông, mà chỉ hành động vì xác tín của riêng mình mà thôi. Để có được những xác tín vững mạnh, trẻ con cần thấy được gương sáng của người lớn. Chúng cần thấy được niềm đam mê của cha mẹ đối với những điều hệ trọng trong cuộc sống. Ngày nay, không ai phủ nhận ảnh hưởng xấu của phim ảnh trên màn ảnh truyền hình. Điều làm cho những hình ảnh bạo động trên truyền hình trở thành nguy hại không phải là sự bạo động cho bằng phản ứng của cha mẹ khi họ tỏ ra dửng dưng trước nỗi khốn khổ của con người được mô tả trong phim ảnh. Nếu cha mẹ không phản ứng một cách quyết liệt trước bạo động, họ đang gửi cho con cái một tín hiệu rằng bạo động chỉ là chuyện quy ước, chứ không phải là một vấn đề luân lý. Những chương trình bạo động trên truyền hình luôn gây nguy hại, không phải vì chính những chương trình bạo động ấy, cho bằng thái độ thụ động và chấp nhận của cha mẹ khi cùng ngồi theo dõi với con cái. Con cái luôn cần thấy được phản ứng của cha mẹ khi đứng trước các tệ nạn và hành vi xấu xa. Chính bằng phản ứng, và nhất là gương sáng của mình, mà cha mẹ ghi khắc được niềm xác tín vào trong tâm hồn con cái. Mỗi một hành động can đảm, mỗi một gương anh hùng, dù bất ngờ hay diễn ra thường xuyên, cũng đều thiết yếu là một hành động tinh thần, nghĩa là xuất phát từ một niềm xác tín sâu xa. Những nguyên tắc cơ bản có thể là động cơ làm phát sinh hành động, nhưng sức mạnh tinh thần của niềm hy vọng mới làm cho lòng can đảm được sống động. Người mẹ hàng đêm ngồi canh bên cạnh đứa con bệnh hoạn, hay người mẹ đơn chiếc, phải mỗi ngày thức khuya dậy sớm để lo cho miếng cơm manh áo của đứa con. Họ làm như thế vì hy vọng rằng sự hy sinh của mình sẽ giúp cho con cái có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hy vọng là niềm cảm hứng giúp cho đứa trẻ dám nhìn thẳng vào mặt của những đứa trẻ hay bắt nạt người khác. Hy vọng là bạn đồng hành của niềm tin. Hy vọng và niềm tin là hai yếu tố tinh thần của lòng can đảm. Hy vọng và niềm tin mang lại cho con người niềm xác tín rằng hành động can đảm tự nó có giá trị, và điều thiện luôn phát xuất từ hành động dám xả thân hy sinh của con người. Những người hành khách bị khống chế trên chuyến bay 93 của hãng hàng không United ngày 11 tháng 9 năm 2001 biết rằng việc họ đứng lên đương đầu với không tặc chẳng mang lại kết quả nào cho họ. Tuy nhiên, họ hy vọng và tin chắc rằng hành động can đảm của họ sẽ cứu sống được bao nhiêu người khác. Lòng can đảm của họ có ý nghĩa. Hy vọng và niềm tin có thể khiến cho con người dám liều mạng mình. Nhưng hai yếu tố tinh thần ấy không đương nhiên có tính cách tôn giáo. Bert Bottrobe, một người Hoa Lan đã từng cứu sống nhiều người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến, đã phát biểu như sau. Khi cứu thoát người Do Thái, tôi không nghĩ rằng tôi làm điều đó vì niềm tin tôn giáo của tôi. Nếu tôi không phải là một tín hữu Kitô đi nữa, tôi vẫn có thể làm điều đó một người khác, mà người cha vốn là một mục sư tin lành, cũng đã tổ chức một đường dây lậu để đưa người Do Thái trốn sang Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Là một tín hữu tin lành, ông nói như sau. Tôi không nghĩ là bạn phải là một người có đạo mới làm được điều đó. Là ai đi nữa, bạn cũng cần phải biết sống yêu thương. Hành động can đảm thiết yếu là một hành động tinh thần, dù chúng ta có đạo hay không có đạo. Mỗi một hành động anh hùng đều là một khẳng định rằng còn có một cái gì khác cao cả hơn tư lợi và bản thân. Và đó là điều mà cha mẹ cần chứng tỏ cho con cái thấy được, để chúng cũng sẽ hành động, không phải vì vâng lời, vì sợ hãi hay vì một lý do nào khác, mà chỉ vì niềm xác tín sâu xa của chúng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco chương 10 câu 46 đến 52. Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi thầy trò và khá đông dân chúng ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Chúa Giêsu Nazareth, anh liền bắt đầu kêu lên rằng: Lại ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng: Lại con vua David, xin thương xót tôi. Chúa Giêsu dừng lại và nói: Gọi anh ấy lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi anh: Anh muốn ta làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh nhìn thấy được và theo người trên con đường người đi. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn phúc âm trên là đoạn chót của phần nói về giáo huấn của Chúa trong cuộc hành trình tiến về Jerusalem. Câu chuyện Chúa chữa người mù được thuật lại trong cả ba sách Tin Mừng Nhất Lãm, nhưng với những tiểu tiết khác nhau. Trong phúc âm do Thánh Matthew nơi chương 20 và trong phúc âm cho Thánh Luca nơi chương 8, có hai người mù được chữa lành chứ không phải một, và không được nhắc đến tên. còn trong phúc âm cho Thánh Marco chỉ có một người mù và anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Việc kể tên riêng rõ rệt là một chi tiết khác thường trong phúc âm cho Thánh Marco. Vì ngoài tên các môn đệ và các tên riêng khác được nhắc tới trong bài tường thuật thương khó, thì phúc âm cho Thánh Marco chỉ nhắc đến tên riêng của hai người mà thôi, đó là ông Jairo và anh mù Ba-ti-mê, con ông Ti-mê ở đây. Vì vậy, chi tiết này là một chứng cớ cho thấy tính cách xác thực của việc được kể lại trong bài phúc âm. Điều này còn được chứng minh bằng những chi tiết nói lên tính cách sống động của đoạn văn. Đó là những kiểu nói diễn tả thái độ, hành động của anh mù. Anh bắt đầu kêu lớn và nói. Rồi người ta nạt anh, nhưng anh càng kêu lớn hơn. Dân chúng khuyến khích anh, can đảm lên, đứng lên. Anh bỏ lại áo ở đó. Anh nói với Chúa Giêsu, Rabuni, thưa Thầy, xin cho con được thấy lại. Lập tức anh ta thấy lại được. Đoạn phúc âm này đã dùng khá nhiều động từ, 35 động từ trong tổng số 124 chữ theo bản văn Hy Lạp, tức là 1/4 của toàn thể số chữ trong đoạn văn. Đoạn phúc âm mở đầu bằng một câu giới thiệu nơi xảy ra phép lạ là Jericho. Chúa Giêsu và các tông đồ đã đến Jericho. Chúa đang tiến gần đến Jerusalem, và Jericho là chặng áp chót. Ở đây, Chúa cũng được dân chúng kéo đến đón tiếp. Rồi khi Chúa ra khỏi thành Jericho với đông dân chúng đi theo, thì xảy ra câu chuyện phép lạ trên. Jericho là nơi chứng kiến nhiều sự việc lịch sử của dân tộc Do Thái. Đây là thành đầu tiên mà dân Israel đã chiếm được khi vào đất hứa qua sông Jordan. Xem sách Joshua chương 5 câu 13 đến chương 7 câu 26. Và sau đó đã trải qua nhiều biến chuyển của lịch sử. Tiên tri Elia đã được đưa đến đây. Ở đây cũng có một tập đoàn các tiên tri. Sau này, do lệnh hoàng đế Roma Octavo, mà Jericho thuộc về vua Herode vào năm 30 trước Tây Lịch. Vua Herode đã cho xây cất một đền cho ngài ở đây, và khi gần chết, vua đã ra ở đây. Khi Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho, có đông dân chúng đi theo, nên anh mù Ba-ti-mê, con ông Ti-mê, biết ngài đang đi qua đó. Trước đó, chắc anh đã nghe nói về Chúa Giêsu Nazareth và quyền phép làm được điều lạ của Chúa. Vì thế, anh chờ có dịp để xin phép lạ nơi ngài. Và dịp may tới, lập tức anh kêu lên, Lạy Giêsu, con vua David, xin thương xót con. Trước đây, anh chỉ biết Giêsu Nazareth. Nhưng khi đức tin hành động nơi anh đã nhận ra ngài là con vua David. Tước hiệu con vua David có tính cách cứu thế và mang đầy khát vọng khôi phục quốc gia. Một trong những đặc điểm của khát vọng khôi phục quốc gia là việc một đấng cứu thế đến, vì cứu thế này có những đặc tính của David. Vì thế người ta gọi vị cứu thế là con vua David, hoặc là David tái xuất hiện. Ở đây anh mù Ba-ti-mê, một cá nhân, không phải là một đoàn dân chúng, kêu lên tước hiệu này. Lời kêu của anh Ba-ti-mê làm cho nhiều tác giả nghĩ tới lời của tác giả sách tiên tri Isaiah, nơi sách tiên tri Isaiah chương 61 câu 1 như sau. Thiên Chúa đã sai tôi rao giảng cho người mù được thấy. Do đó, lời kêu của anh mù Ba-ti-mê đã mang tính cách cánh chung của đoạn văn này. Đó là mặc khải cho thấy con người của Chúa Giêsu đứng đến trong thời sau hết, đấng mà cầu ước đã loan báo trước. Những lời kêu lớn tiếng của anh mù Ba-ti-mê bị cản trở. Ở đây ta thấy thái độ của những nhân vật được kể ra trong đoạn phúc âm này. Trước tiên là dân chúng. Dân chúng không muốn chia sẻ điều lành, điều hay cho người khác, nhất là khi họ biết Chúa Giê-xu có thể chữa anh mù này, như họ đã từng chứng kiến trong các lần khác. Vì thế, họ cản trở anh mù Ba-ti-mê kêu xin Chúa. Còn anh mù Ba-ti-mê thì bị người đời cho là kẻ khốn cùng nhất, vì anh thiếu thốn mọi sự, phải ngồi ăn xin ngoài đường. Nhưng trước mặt Chúa thì anh lại là người giàu có, vì anh có đức tin. Đức tin của con đã chữa con. Phép lạ thể hiện qua lòng tin. Đức tin đã làm những gì mà con người không thể nghĩ tới hay không thể làm được. Anh mù chỉ xin Chúa cho thấy lại được, nhưng đức tin đã cho anh nhận ra Chúa Giê-xu Nazareth là vị cứu thế đến trong thế gian. Hơn nữa, đức tin còn dọn lòng anh Ba-ti-mê sẵn sàng đi theo Chúa Giê-xu. Phúc âm ghi, và anh theo Ngài lên đường. Chúng ta quan sát thái độ của Chúa Giê-xu, biết nghe người khác, để người khác trình bày ước vọng. Chúa biết điều anh mù Ba-ti-mê xin, nhưng Chúa làm cho anh tỏ lộ điều đó ra bên ngoài, bằng cách hỏi anh muốn ta làm gì cho anh? Đó là ý nghĩa của việc ta cầu xin. Tuy Thiên Chúa biết ta cầu xin, nhưng Ngài muốn ta xin các ân lành để đức tin ta được vững mạnh và dinh danh Thiên Chúa được mọi người nhận biết. Trong khi anh mù Ba-ti-mê chỉ xin một ơn tự nhiên là cho được thấy lại, thì Chúa đã cho anh được ơn siêu nhiên là được nhìn thấy con người đích thực của Chúa. Sau cùng, Chúa khích lệ và an ủi anh, hãy đi, đức tin của con đã chữa con. Và anh mù Ba-ti-mê theo Ngài lên đường. Đây là câu kết thúc tự nhiên của đoạn phúc âm này. Khi đã được ơn nhận ra Chúa, anh mù Ba-ti-mê theo Chúa lên đường. Lên đường ở đây là lên đường đi về Jerusalem, để Chúa chịu đau khổ và chịu chết. Khi một người đã được đức tin, thì lời đáp tự nhiên của đức tin là theo Chúa, chấp nhận Chúa với bất cứ giá nào, dù là lên đường đi tới Canvario. Đức tin luôn là một dấn thân theo Chúa. Điều này cần xác tín cho chúng ta, những người thời nay, đang sống ở giữa bao điều chống lại Thiên Chúa, chống lại giáo hội, chống lại nhân phẩm con người. Bài phúc âm hôm nay không chỉ là bài tường thuật một phép lạ, nhưng là một giáo huấn về đức tin của anh mù Ba-ti-mê, về hành trình theo Chúa cho đến Jerusalem, và về thái độ đối với tha nhân. Chúng ta hãy quan sát thái độ này. Biết nghe tha nhân như Chúa Giê-xu đã lắng nghe anh mù Ba-ti-mê. Chúng ta noi gương Chúa trong thái độ lắng nghe tha nhân. Như Chúa Giê-xu, chúng ta không lấn áp tha nhân khi họ nói lên nguyện vọng của họ, không cản trở họ nói ra điều họ suy nghĩ, không làm ngơ khi họ kêu gào vì đang bị áp bức, cùng khổ và tù đày bất công. Hãy nghe tha nhân, dù chỉ là một em bé, dù chỉ là một người rất tầm thường. Điều này áp dụng cho mọi người, nhưng nhất là những người có quyền hành trong tay và có thể bịt miệng người khác bất cứ vì lý do gì. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta điều này, và cho chúng ta được thấy Thiên Chúa và thấy tha nhân như là một cá nhân với đủ mọi quyền lợi của một con người. Amen.
Anh muốn ta làm gì cho anh?
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, rất nhiều người quen thuộc với câu chuyện Hoàng tử bé, cuốn sách tuyệt vời của Anton de Saint-Exupéry. Ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách rất hay nữa. Ông là một phi công tham gia trận đánh ở Nazis và hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ông viết một câu chuyện có tựa đề Nụ cười. Chuyện kể rằng ông bị kẻ thù bắt và bị giam vào ngục tối. Chắc rằng với cái nhìn căm thù và chế độ nghiệt ngã của nhà tù, ông sẽ bị xử tử trong vài ngày tới. Ông cảm thấy cực kỳ lo sợ và tuyệt vọng vì tin rằng mình sẽ bị chết. Ông muốn hút một điếu thuốc lá cho khuây khỏa nỗi buồn và trong túi còn một điếu thuốc nhưng lại không thấy diêm vì những người cai ngục đã lấy đi rồi. Ông nhìn người quản ngục qua song sắt. Nhưng anh ta không nhìn vào ông. Có lẽ trong mắt anh ta, ông giống như một cái xác chết. Ông gọi to, anh có lửa không? Cho tôi châm điếu thuốc. Anh ta nhìn ông, nhún vai, tiến gần đến và châm thuốc cho ông. Khi người quản ngục đến gần và châm thuốc, ánh mắt của anh ta và ông vô tình chạm vào nhau. Lúc đó, ông chợt mỉm cười. Ông cũng không biết vì sao mình lại có thể nở nụ cười, vì thường là với một tâm trạng bất an, khi ở cự ly rất gần với ai đó, người ta rất khó mỉm cười. Nhưng ông đã làm thế, và khoảnh khắc đó dường như có một tia sáng lóe lên trong khoảng cách giữa hai trái tim, hai linh hồn con người. Ông nghĩ dù người quản ngục không muốn, nhưng nụ cười của ông đã lọt qua song sắt và nhóm lên nụ cười ở môi anh ta. Anh ta châm thuốc nhưng nhìn thẳng vào ông và tiếp tục mỉm cười. Ông vẫn giữ nụ cười ở trên môi với anh ta. Trong khoảnh khắc ấm áp do nụ cười mang lại, ông nhận ra rằng ông đang nhìn một con người bình thường chứ không phải là một tên cai ngục. Và cái nhìn của ông ta dành cho ông dường như cũng thay đổi. Anh ta hỏi ông, anh có con chứ? Có, đây, đây. Ông lấy cái ví từ trong túi áo và bối rối tìm ảnh gia đình. Người quản ngục cũng lấy ảnh của con mình ra và bắt đầu nói về dự định cho chúng. Ông thổ lộ với người quản ngục về nỗi đau buồn rằng ông chẳng bao giờ có thể gặp lại gia đình nữa. Ông không còn cơ hội để nhìn thấy bọn trẻ lớn lên. Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt thương cảm bỗng chảy trên má người quản ngục. Đột nhiên, người quản ngục không nói một lời, mở khóa cánh cửa
và dắt ông đi ra khỏi nhà tù bằng cửa sau rất nhẹ nhàng. Tại nơi giáp ranh thị trấn, người quản ngục đã thả ông ra, không nói một lời và quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến! Vâng, nụ cười tạo ra sự liên hệ không sắp đặt, rất tự nhiên giữa con người với nhau. Khi mỉm cười với người quản ngục, Anton de Saint-Exupéry không hề nghĩ rằng đó lại là phương cách cứu ông thoát khỏi cái chết. Nhưng thực ra, nó lại là cầu nối cho sự giao tiếp giữa hai nội tâm của hai thân phận con người. Và trong lối giao tiếp phi ngôn ngữ đó, nhiều điều được diễn đạt hơn cả lời nói. Một nụ cười thân thiện hay yêu thương sẽ như viên đá ném xuống mặt hồ của cuộc sống. Lập tức, nó sẽ tạo nên những vòng tròn nước giao thoa với nhau và lan tỏa niềm vui đến những người xung quanh. Trong nghịch cảnh tinh thần và thể xác mà Anton de Saint-Exupéry đang gánh chịu, nếu ông cứ mãi vật lộn với những cơn tuyệt vọng, căm thù, giận dữ, thì ông cũng không thể truyền cho người quản ngục sự thân thiện qua nụ cười được. Dù không thể hiện bằng lời nói, và dù chỉ là trong khoảnh khắc thôi, nhưng những cảm xúc an bình, yêu mến trong nụ cười của người tử tù đã giao thoa với cái nhìn của người quản ngục, và nó đã ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của anh ta. Sự yêu thương, thông cảm đã được đánh thức trong lòng người quản tù, và trong tình yêu, mọi điều tưởng chừng như không thể đều trở thành có thể. Người tử tù được cứu sống chỉ bằng một nụ cười. Mẹ Teresa có nói, hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ của mình, với chồng của mình, với bọn trẻ và với bất kỳ ai. Điều đó sẽ giúp bạn lớn lên với tình yêu thương ngày một sâu đậm với mọi người. Tuy nhiên, trong khi nói về tính xấu của người Việt, ông Vương Trí Nhàn có viết, có kẻ bảo cười hết cả cũng là một cách của người hiền. Cuộc đời muôn việc chẳng qua là trò phường chèo hết thảy, không có chi là nghiêm đến nỗi người hiền phải nhăn mày nghĩ ngợi. Nhưng mà xét ra, cái cười của ta nhiều khi có cái vô tình độc ác, có cái láo xược khinh người, có câu chửi người ta. Vì bực mình bằng rác cổ bỏng họng, mọi lưỡi tê môi để hỏi ý kiến một người mà người ấy chỉ đáp bằng một tiếng hì, khen chẳng ơn, mắng chẳng cãi, hỏi chẳng thưa, trước sau chỉ có miệng cười hì hì, thì ai là không phát tức? Nghĩa là, nụ cười của ta chuyển tải đến mọi người thông điệp của sự thông cảm, yêu thương, chia sẻ hay là sự xúc phạm, khinh rẻ, tùy thuộc vào tâm tình của ta đối với khoảnh khắc ấy. Nụ cười là món quà mà ai cũng có thể trao tặng, và nguồn năng lượng từ nụ cười có khả năng lan tỏa vượt qua mọi ranh giới. Tuy nhiên, nó chỉ có giá trị, hay nói như cha ông ta, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ cho chính bản thân hay cho người khác khi và chỉ khi ta đặt vào đấy sự yêu thương chân thành. Lạy Chúa! Xin cho mỗi ngày của chúng con đều trở thành một ngày để chia sẻ tình yêu và tiếng cười. Vì Chúa đã dạy, những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng làm cho người ta. Như tình yêu Chúa còn mãi lan tỏa trên thế gian cho đến tận hôm nay và mãi mãi, xin Chúa cũng cho chúng con biết thể hiện tình yêu của Ngài trong từng nụ cười trao tặng cho mọi người, để vòng tròn nước của những nụ cười của chúng con luôn lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè và người thân cảm giác về sự bình an và tin cậy.
Vòng gai tình sắt sẽ thân mình dưới chân thập hình. đứng đó tên tay. Lời cha nhân ái yêu thương bao dung luôn luôn trong trời. Người còn phung phăng như chiếc đi qua dần tiếp tìm về. Thật tâm không hối cha ơi cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.